Làm sao để có thể truyền lửa cho team creative? Và tập này sẽ dành cho creative leader. Ok là, let's go! Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà Toàn muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah, và cái số ngày hôm nay thì đây là một cái chủ đề mà anh nghe nhiều người cũng có hỏi, đó là làm cách nào để có thể truyền lửa cho team creative, đặc biệt là những người làm creative leader đấy, thì cũng hay có cái thắc mắc này. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này á, thì anh nghĩ là nên kể một vài cái câu chuyện, đúng không? Thì hôm nay anh có một cái câu chuyện thôi, một câu chuyện thôi để kể cho tất cả các bạn. Thì cái đợt anh có một trước đây, anh có một cái câu chuyện như thế này. Có một người anh anh làm creative trong một cái creative agency. Và người anh này thì đợt đó là anh hình như anh có tâm sự hay sao. Thì anh mới chia sẻ, anh mới nói là đi uống bia với anh, đi uống bia với anh, thì có cái chuyện này anh muốn nói. Thì lúc đó thì anh cũng đâu biết như thế nào đi uống bia, là hà niềm đi uống bia. Đi uống bia thì anh này anh mới tâm sự, anh mới bảo là bây giờ anh cũng hơi khó xử, là bởi vì hồi trước á, thì anh làm với một người, tạm gọi là người sếp đi, người sếp A, thì anh cảm thấy rất là thích thú, thấy yêu công việc, làm mọi thứ rất là trơn tru mượt mà. Nhưng mà không hiểu sao á, đến khi làm với lại cái sếp B á, thì anh không thấy được như vậy. Ông cảm thấy làm mà thấy nó không có thoải mái, rồi thấy ý tưởng không có được sổ lòng, đại loại thế. Thì anh mới ngồi xuống anh hỏi là lý do vì sao như vậy. Bắt đầu hai anh em ngồi phân tích với nhau, thì cũng chia sẻ thôi chứ cũng phải phân tích gì. Chia sẻ thì cái người anh này anh mới nói đó là có sự khác biệt như thế này. Cái người sếp A là một người mà cực kỳ là tôn trọng anh. Tôn trọng nha, rất là tôn trọng anh này. Anh bảo ấy là mỗi khi mà anh chia sẻ ý tưởng là cái người này đều rất là lắng nghe, rất là lắng nghe, hay lắng nghe hết để anh trình bày hết, rồi sau đó mới góp ý hoặc là input thêm, làm mạnh thêm vân vân. Nhưng mà anh cảm thấy là luôn được tôn trọng. Chưa biết đúng hay sai, nhưng mà cái người sếp A là cứ nghe đi đã, rồi sau đó mình tính tiếp. Nhưng người sếp B thì khác. Người sếp B là chưa nghe hết câu là nhảy vô học ngồi rồi. Thì anh chia sẻ với anh vậy nha, anh nói theo sự thật là vậy. Thì là chưa nói gì hết trơn, nhảy vô học ngồi luôn. Rồi đôi khi là chưa kịp trình bày cái ý tưởng đó, là nó ý đồ đằng sau là vì gì luôn, thì là cái người sếp B là kêu luôn, là áp đặt là không được làm như vậy, không được làm như thế kia. Thì đó là cái điểm đầu tiên. Làm cho ảnh cảm thấy á, là khi mà làm việc với sếp B á, thì tự nhiên thấy hơi rén. Cảm giác như là nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một á, là khi mà mình làm ra một ý tưởng xong á, là mình không có dám trình bày cho nó hết cái ý đó, bởi vì luôn lo sợ là người ta sẽ phán xét mà, đâu dám nói được đâu. Còn cái option thứ hai đó là thôi làm đại luôn, cũng không có muốn là làm cho nó hay hẳn, làm gì kiểu cái đây thuộc về cái tâm trạng á. Và sẵn đây cũng nói với các bạn luôn á, đó là người làm creative thì thường nha, thường thôi, thông thường thì cái sự nhạy cảm sẽ rất là cao đó. Rồi này thêm chút xíu. Rồi thì còn cái điểm tiếp theo là gì, thì cái anh này anh chia sẻ tiếp. Thì bên cạnh cái chuyện mà tôn trọng hay là thiếu tôn trọng, thì có một cái điểm mà giữa hai cái người sếp này á, nó cực kỳ khác nhau nha. Cái người sếp A là rất là tích cực. Cái người sếp A là rất là tích cực. Tích cực nó nằm ở những cái việc như thế này. Tức là người sếp A cực kỳ nhiều năng lượng. Năng lượng ở đây đôi khi không phải là ồn ào này kia, nhưng mà họ luôn trong cái trạng thái là chủ động trong mọi việc, luôn có năng lượng làm đó, chứ không phải kiểu xìu xìu và nến. Đấy là như thế. Cái tiếp theo nữa đó là cái người sếp A này nè, là luôn luôn động viên mỗi ngày. Luôn luôn động viên anh này mỗi ngày là ok, anh làm đã tốt. Cái sự phát triển của anh là nó đang tốt lên từng ngày, hãy tiếp tục nha. Rồi cái ý tưởng này là được khách hàng rất là thích nè, anh tiếp tục phát huy như thế nha, đại loại vậy. Rồi hãy cố lên nào, hãy nỗ lực lên, sắp tới đích rồi, đại loại. Là cũng sẽ có động viên, mà động viên mỗi ngày nha, chứ không phải là lâu lâu mới làm chuyện này. Và nhưng mà người sếp B thì khác. người sếp B thì theo như ảnh chia sẻ với anh á, thì là cái người này á, thì mặt luôn khi nào cũng hay nhăn lắm, kiểu mặt khi nào cũng quậu vậy nè, quầm 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 hoặc là hầm 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 á. Cho nên là nhìn một cái là thấy nguyên một bầu trời mây xám xịt bầu trời mây xám xịt, đâm ra là anh cũng hơi kiểu cũng hơi bị nặng á, về mặt tâm lý. Kiểu tự nhiên đi làm phải nhìn mặt sếp á, kiểu sếp vô mà mặt quậu quá, nhăn quá, cũng hơi lo. Mà cũng đôi khi cũng không biết là sự việc cụ thể là gì, đôi khi người ta đau bụng thôi tụi em cũng không biết được, đúng không? Nhưng mà theo người người anh là anh chia sẻ như thế. Và đặc biệt á, đó là hay bàn lùi cái người người sếp B là hay bàn lùi. Người sếp B hay bàn lùi là sao? Tức là ví dụ như nhiều khi á, có một cái ý tưởng nào đó thực sự là nó rất là đột phá mà nó rất là mới nha, tức là chưa bao giờ làm, đâm ra là người sếp này cũng hơi lo sợ. Thì thay vì là mình suy nghĩ là có cách nào để triển khai được không, hay là lý do mình không làm được là gì đó, thì thường là bay vô là QID, tức là thôi không làm được đâu, rồi lại thôi là coi bỏ. Đâm ra là từ đó về sau tạo một cái tiền lệ là anh em không có dám đề xuất những cái mới nữa. Và anh này cũng như vậy luôn, nói nhiều khi á, anh có mấy ý tưởng hay lắm mà anh không dám nói, bởi vì anh nói xong anh sợ bị chém, cho nên thôi kệ, an toàn cho rồi. Đó là cái yếu tố thứ hai, đó là một người rất là năng lượng tích cực, khi nào cũng tràn trề một cái sự tích cực và động viên. Còn một người thì thường là hay nhăn nhó, câu có, rồi hay bàn lùi, vân vân. Thì là có sự khác biệt giữa hai người sếp A và sếp B. Tiếp theo đó là cái người sếp A là rất là tương trợ anh này. Tương trợ ở đây nó là về là vừa là tương tác vừa là hỗ trợ đó, đại loại thế. Thì cái người sếp A này là không có kiểu đem con bỏ chợ nha. Đại ý là theo anh nói á, đã làm cái người này cực kỳ nhiều trách nhiệm. Khi mà đưa bài xuống á, là luôn follow theo team, tức là team làm thì tất nhiên mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi KPI, nhưng mà cái người sếp A này á, là luôn follow theo sát team, xem thử là team làm ở đâu, lộ trình như thế nào, có cần hỗ trợ giúp đỡ gì không. Cái câu mà người sếp A hay nói á, theo như cái anh nó chia sẻ đó là team làm được bao nhiêu phần trăm rồi và có cần mình hỗ trợ gì không. Đó, luôn là như vậy, luôn là như vậy. Đâm ra là thực ra thì anh này cũng không cần cái người sếp phải hỗ trợ làm gì, bởi vì là trong cái công việc của mình thì phải hoàn thành tốt nhất có thể, đúng không? Nhưng mà khi mà nghe một cái lời vừa là hỏi han, vừa là động viên, mà vừa là mở lời để giúp đỡ, thì anh này cảm thấy rất là ấm lòng. Cảm thấy rất là ấm lòng, thì anh chia sẻ với anh như vậy. Nhưng mà người sếp B thì khác. Người sếp B thì cái này không có đúng sai, nhưng mà người sếp B thì là hay nói theo kiểu là làm xong chưa, khi nào gửi, kiểu rất là ngắn gọn, có thể là cũng hơi cũng xúc chút xíu. Đó là làm xong chưa, tới đâu rồi, sao xấu vậy, làm lại đi, đại loại thế. Thì anh này anh cảm thấy là anh hiểu là ok, mỗi người sẽ một phong cách, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu mà mình hỏi han team mình xem thử là có cần hỗ trợ gì không, thì nó mới giống một team. Còn mà cứ kiểu ở phía trên chỉ xuống rồi cứ áp đặt như thế thì ảnh cảm thấy là nó không phù hợp với ảnh. Và đặc biệt á, là đối với cái nghề sáng tạo á, đôi khi nó cần những cái sự thoải mái để mình có thể để cho cái ý tưởng mình sổ lòng. Nên là đó, đó là một cái góc nhìn của một người anh làm creative và chia sẻ trực tiếp với anh. Cái bữa hôm đó là đi uống bia cũng khá là lâu, và cái người anh này anh cũng nhiều tâm sự. Thì anh có chia sẻ là hồi xưa thì anh làm với sếp B là nó thoải mái, nó dễ chịu, nó mỗi ngày mình làm việc cũng rất là nhiều nha, nhưng mình luôn cảm thấy là tràn trề năng lượng, cảm thấy hừng hực và cảm thấy yêu cái nghề này rất là nhiều. Rồi rất là nhiều cái ý tưởng đột phá nó được hình thành, nó được triển khai. Nhưng mà rất là tiếc khi mà qua bên sếp B thì không hiểu là một vài lý do gì, thì anh cảm thấy là không được như xưa nữa, làm việc luôn lo lắng, rồi cảm giác là đi làm phải nhìn mặt sếp, rồi cảm thấy là mình giống như lính đánh thuê vậy, thôi làm cho rồi. Nhiều khi cũng không có thể nào mà đề xuất những cái ý tưởng nó đột phá hơn. Nói chung là anh cũng nhiều tâm sự. Và một cái điểm cuối cùng nữa của hai người sếp mà anh cũng có nói, đó là cái người sếp A thì luôn có một cái tầm nhìn xa, mà có một cái bức tranh dài hạn để cho vẽ ra cho anh này thấy là à anh làm cái này nó chỉ là một một bước đầu tiên thôi, nếu mà mình làm cái này thì về tương lai mình sẽ đạt được cái này cái kia. Ví dụ như là những cái dự án chiến lược mà một cái ý tưởng nó hay, nó được triển khai, nó vừa giúp ích cho khách hàng, nó vừa để lại một cái chiến dịch để đời, hoặc là đi tham gia cuộc thi vân vân vân. Thì đó, đó là sếp A luôn vẽ ra một cái con đường dài, một cái tầm nhìn xa như vậy. Còn đối với người sếp B, theo như anh này chia sẻ, đó là ok thôi cứ làm đi, làm có tiền mà tôi cứ làm đi. Cái này nó không có đúng sai nha các bạn. Này là cứ mỗi người sẽ một phong cách. Thì đây là một cái góc nhìn và một cái sự chia sẻ thực tế của cái người anh này. Thì để tóm lại cái bài ngày hôm nay ấy, thì anh cũng muốn quay lại cái chủ đề của mình là làm sao để có thể động viên creative team của mình, những cái người làm creative. Thì qua cái câu chuyện đó thì các bạn cũng có thể hiểu được là nên là người A hay là nên là người B, đúng không? Nếu mà các bạn có thể lựa chọn được mà, cũng mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà qua cái lời chia sẻ và cảm nhận của ảnh thì ảnh có vẻ là ảnh thích làm việc với cái người sếp A hơn. Thì bây giờ mình tóm lại cái bài ngày hôm nay thì theo góc nhìn của anh thì thấy không phải tự nhiên mà cái người sếp A đó được cái người anh này cảm thấy rất là quý mến và rất là thích để làm việc chung, đúng không? Thì có thể tóm lại một số cái như sau. Cái thứ nhất đó là cái người A này là một người cực kỳ tôn trọng người khác, tôn trọng team member của mình. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên, đó là sự tôn trọng nha. Cái sự tôn trọng nó rất là quan trọng, nó có chữ trọng trong đó luôn. Này ok chứ phần phần. Thì đấy là ai cũng muốn được tôn trọng thôi, chứ cũng không phải là team này hay team khác. Nhưng mà rõ ràng cái tôn trọng ở trong một cái team creative á, nó không chỉ là tôn trọng con người mà nó còn là tôn trọng cái ý tưởng của họ tạo ra nữa, tôn trọng cái góc nhìn của họ. Bởi vì đôi khi nha, những cái ý tưởng sáng tạo á, nó sẽ hơi mới lạ quá, nó hơi bất bình thường quá, đâm ra là đôi khi mình sẽ không hiểu được và không cảm được cái điều đó, đó nếu mình là một team leader. Thì tốt nhất là mình đầu tiên mình hãy tôn trọng cái ý tưởng đó, mình tôn trọng cái góc nhìn đó, và mình lắng nghe họ xem thử là đằng sau nó có cái gì hay, nó có cái gì tiềm năng để mình có thể khai thác, biết đâu nó lại là một cái gì đó rất là ấn tượng thì sao. Dạ, cũng chưa ai biết được. Nên là cái điểm đầu tiên đó là hãy tôn trọng team member của mình. Nào, rồi một cái điểm thứ hai mà anh nhìn ra được ở cái người sếp A này, đó chính là một cái năng lượng và một cái tinh thần rất là tích cực. Rất là tích cực. Bởi vì sao? Một cái người team leader là một người dẫn dắt mà. Một người leader là một người đi đầu. Thì giống như một cái người cầm đuốc đó tụi em. Người đi đầu phải cầm đuốc để rọi đường cho cả team mình đi theo. Nên là Khoa ngài nói là truyền lửa cho ai, bản thân mình phải là một nguồn lửa trước. Bản thân mình phải là một người tích cực trước. Bản thân mình phải là một người nhiều năng lượng trước. Thì mới có năng lượng thì mới truyền cho team mình, đúng không? Có cái sự tích cực thì mới cho người khác sự tích cực được, đúng không? Mình phải biết được là cái ngọn lửa đó ở trong mình nó đang rực cháy như thế nào thì mới sang sửa sẻ cái lửa đó cho những người còn lại. Chứ bây giờ bản thân mình còn không có lửa, còn xìu xìu ở nến nữa thì không có thể nào mà truyền lửa được cho người khác được đâu. Đây là góc nhìn của anh nha, cảm nhận và cái quan điểm cá nhân của anh thôi. Một cái điểm tiếp theo mà anh thấy ở người A đó là bạn này thì là một người khá là thích động viên và giúp đỡ. Đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu mà mình là một team leader và mình mong muốn là truyền lửa cho team member của mình, đó chính là cái việc là hãy tương trợ. Tương trợ rất là hay nha. Tương tác và hỗ trợ. Cái này anh tự chế. Mình hiểu như vậy là cũng được. Tức là sao? Tức là leader nó khác so với một người, gọi là người ta hay dùng sự so sánh là leader với boss á. Thì leader thì nó sẽ hơi khác một chút xíu. Đó là một cái người mà họ có thể tương tác với team của mình. Họ tương tác với team xem thử là ok, team làm được bao nhiêu phần trăm rồi, có cần phải giúp đỡ gì không, bị khúc mắc chỗ nào, mình cần giải quyết ở đâu, vân vân. Thì đó là một cái điểm rất là đúng của một người leader, đúng không? Thay vì là cứ suốt ngày mình chỉ hỏi xong chưa, tới đâu rồi, khi nào gửi, thì tất nhiên những câu hỏi đó nó không có sai. Bên cạnh đó thì mình cũng nên hỏi thêm là các bạn bị kẹt ở đâu, các bạn đang gặp những cái vấn đề trúc trắc gì, hay là cần mình hỗ trợ gì không. Đó, cần mình hỗ trợ gì không. Đó là một cái câu mà nghe nó gọi là rất là ấm lòng, như một cái dòng suối mát chảy xuống đúng không? À, cần mình giúp đỡ gì không? Thực sự là team member đôi khi cũng không cần quá nhiều cái sự giúp đỡ đâu. Nhưng mà khi mà người ta nghe người sếp của họ, người leader của họ hỏi cái câu này thì họ cảm thấy là họ không có bị một mình. Họ luôn trong cái trạng thái là yeah, chúng ta ở trong một team, và trong cái team mình luôn có một cái người leader rất là biết quan tâm và luôn sẵn lòng giúp đỡ mình. Đó, cái kiểu như thế. Và một cái điểm cuối cùng đó là muốn truyền lửa cho người khác thì cũng nên có một cái tầm nhìn xa, cái tầm nhìn dài. Lý do vì sao cái điểm này nó lại quan trọng? Bởi vì khi á mà mình nghĩ là cái công việc của mình nó chỉ có giá trị một chút xíu thôi mà, nó chỉ cần làm tới đây rồi thôi, hoặc là thôi làm vì tiền thôi, thì lúc đó cái năng lượng mà mình đặt để trong cái công việc đó, đó nó sẽ khác. Tin ra đây, nó khác lắm. Giống như là mình làm vậy thôi, làm vậy thôi, làm vậy là được rồi, nó cũng không có gì to tát hết. Nhưng mà khi mà mình là một team leader mà mình muốn cho team member của mình á có một cái năng lượng, nó gọi là một cái tinh thần ý chí cao, là phải vẽ cho người ta một cái đường nó xa, một cái tầm nhìn xa. Tức là cái thứ bạn làm ở đây nó không phải là ở đây đâu, mà nó đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong cả một cái hành trình dài, cả một cái chuỗi luôn. Anh lấy ví dụ một cái chiến dịch đó là một cái chiến dịch ra mắt một sản phẩm mới đi. Thực ra cái việc mà mình làm ra một cái ý tưởng hay ấy, nó không chỉ ở việc là mình thấy nó sướng hay, mà là từ cái ý tưởng đó nó giúp cho cái việc mà launching cái sản phẩm, ra mắt một cái sản phẩm nó thành công. Khi một cái sản phẩm nó ra mắt thành công ở một cái thị trường rồi, bắt đầu là doanh nghiệp bắt đầu làm ăn được, sau đó rồi cái phần doanh nghiệp thương hiệu nó cũng phải phát triển lên, đúng không? Rồi cả một cái việc kinh doanh của khách hàng nó cũng tăng lên, và từ đó nó cũng mang tiếng thơm cho mình, cho công ty mình, cho team của mình rất là nhiều thứ, và đặc biệt là nó cho mình rất là nhiều cái bài học nữa. Thì nếu mà mình hiểu được điều đó thì mình sẽ thấy được là yeah, cái công việc mình hiện tại đang làm nó cũng quan trọng lắm đấy chứ, chứ chẳng qua là mình đặt để nó ở đâu thôi, chứ bản chất là nó rất là quan trọng mà. Nên là cái tầm nhìn xa là một cái thứ mà mình cần phải để ý. Dạ, chứ phải nên cho anh em thấy được một cái điều, đó là cái thứ mà bạn làm ngày hôm nay ấy, nó là quyết định của cái thứ mà bạn sẽ có vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia, ngày sau xa nữa. Đó, đó là cái rất là quan trọng hơn. Ok, vậy thì theo góc nhìn của anh đi, thì thôi anh cũng không có chế gì nhiều, anh học hỏi ở cái sếp A thôi, chứ cũng không có chế gì thêm. Thì đã có bốn cái yếu tố. Thì thứ nhất, đó chính là tôn trọng. Dạ, cái yếu tố thứ hai, đó là tích cực, năng lượng tích cực. Yếu tố thứ ba đó là tương trợ, tương tác và hỗ trợ, hiểu không? Và cái cuối cùng thứ tư đó chính là tầm nhìn, có cái tầm nhìn xa. Ok la, và cảm ơn các em đã lắng nghe buổi tập ngày hôm nay. Hy vọng là tụi em thích nó. Và nếu như mà em nào có những cái chia sẻ và những cái trải nghiệm cá nhân của mình thì hãy comment ở bên dưới cái video này. Và đặc biệt nếu thấy cái clip này hay, cái nội dung này hay, thì hãy like, share và subscribe kênh của Bóng Đèn, và chia sẻ nó với nhiều người để cho mình lan tỏa những cái giá trị của cộng đồng trong cái ngành này, đúng không? Bởi vì sharing is learning. Và cảm ơn tất cả các em đã ủng hộ và đồng hành với Bóng Đèn tới ngày hôm nay. Chúc các em sức khỏe và luôn vui nha. Bye bye. When the bass face hits your face, you be like, when the bass face